sĩ bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hậu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Suzhou, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi xin gửi đến quý vị tin tức liên quan đến đời sống hàng ngày của quý vị. Những đề tài có thể là những đề tài rất cũ hoặc là những đề tài mới. Và nếu là đề tài cũ thì chúng tôi lại nhìn lại cái đề tài cũ ấy bằng một cái nhìn mới. Y khoa luôn luôn thay đổi. Nó thay đổi đến nỗi mà người ta có lời khuyên đối với những người dự định đi học y khoa. Nếu một người nào đó nghĩ rằng đi học y khoa vì một mục đích khác, không phải là mục đích phục vụ những người bệnh nhân thì phải nghĩ lại. Bởi vì cái người học y khoa họ luôn luôn phải học hoài. Gần như là người ta nói là những cái người đi học y khoa đó, đi làm được y khoa đó, là ngày nào cũng phải học. Bởi vì nó luôn luôn mới, nhất là trong cái thời đại chúng ta sống, cái hệ thống truyền thanh, truyền hình, media, social media nó nhanh quá. Thành ra chúng tôi luôn luôn thay đổi. Cái điều mà quý vị nghe ngày hôm nay có thể ngày mai chúng tôi đã nói khác. Đừng có ngạc nhiên, bởi vì đó là y khoa của thời kỳ, y khoa của thế giới. Bây giờ bài nói chuyện ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến một đề tài như là tôi đã nói vài lần. Đó là suy thận kinh niên. Thế thì cái suy thận kinh niên lần này tôi sẽ hướng về nhấn mạnh về hai điểm. Điểm thứ nhất là làm thế nào phát hiện thật sớm để có thể làm giảm đi cái nguy cơ biến cái suy thận kinh niên thành đến cái giai đoạn cuối cùng phải đi làm thận. Cái điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh, bởi vì tôi có một số người bệnh nhân đang gặp thận, họ ở vào cái tình trạng mà suy thận không thể chữa bằng thuốc được nữa, phải làm thận, thì họ bị đau lưng. Nhưng bởi vì cái chuyện làm thận nó xảy ra là 3 ngày một tuần, mỗi ngày là 4 đến 5 giờ đồng hồ. Thành ra cái vị bác sĩ hoặc là cái cơ quan làm thận của quý vị, họ quên đi một điều rất là căn bản. Đó là người làm thận bị đau lưng và họ không để ý đến cái đó, khiến cho những cái người làm thận đã trong những cái ngày tháng đầu tiên rất là khó chịu, thì lại thêm một cái bệnh là bệnh đau lưng mà không ai để ý chữa cho mình. Rồi họ lại nghĩ đến chuyện là thận bây giờ nó yếu rồi, thành ra là họ không tâu uống thuốc gì hết. Hoặc là họ bảo là chuyện mà lọc thận mới là quan trọng, còn cái chuyện đau lưng là chuyện nhỏ. Thực sự ra nó không phải là chuyện nhỏ. Theo như những cái công trình khảo cứu mới nhất mà tôi đều đọc được cho đến giờ phút này, thì cái sự đau lưng của cái người chẳng may bị lọc thận là một cái điều thực sự nó làm cho cái người đời sống ấy bị xáo trộn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào những cái chi tiết của bệnh suy thận. Và điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh là làm thế nào chúng ta phát hiện thật sớm để chúng ta có thể, tất nhiên là không có cái sự mà chữa cho bệnh nó khỏi luôn được, nhưng chúng ta có thể làm chậm bệnh lại. Và chúng ta, những cái người bệnh nhân bị cái suy thận kinh niên mà phát hiện sớm và làm cho nó chậm lại, thì có thể cái đời sống của họ nó bình thường, họ vẫn có thể đi làm việc được. Và đặc biệt là cái life expectancy, life span đó, tức là cái đời sống của họ, chứ người bạn của họ trong cái gia đình đó, họ sống được cái một cái tuổi nào đó, 70, 80, 90, 100, thì cái đời sống của họ cũng không giảm đi nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu, như là thông lệ, là chúng ta sẽ định nghĩa thế nào là suy thận kinh niên. Cái suy thận kinh niên là một cái trường hợp, nó không phải một lúc mà chúng ta có được cái bị cái suy thận kinh niên. Nó là một cái bệnh từ từ. Cái sự suy giảm nó xảy ra rất chậm. Và như là tôi đã có dịp trình bày trước với quý vị, thận là một cái cơ quan có nhiệm vụ đẩy chất bẩn ra ngoài và tạo ra một số những cái hormone. Nhưng mà cái quan trọng nhất của nó là nó đẩy cái chất bẩn ra ngoài mỗi ngày, mỗi phút. Suy thận xảy ra ở bất cứ tuổi tác nào, từ nhỏ nhất, từ rất là trẻ đến người lớn tuổi trên 60. Nhưng mà thường thì nó xảy ra ở người trên 60. Đâu là dấu chứng và triệu chứng của cái người có thể có bệnh suy thận? Người bệnh nhân cảm thấy là da bị ngứa, dễ bị bầm, nhức đầu một cách không giải thích được. Ở đây xin được nhấn mạnh là cái triệu chứng này nó phát hiện rất là trễ. Có khi thận của người đó bị suy và mất đi cái chức năng từ 60 đến 75%, tức là tới 3/4 rồi. Lúc đó những cái triệu chứng nó mới hiện ra. Cho nên xin nhắc lại, cái vấn đề của vấn người suy thận là phải tìm nó ra thật sớm, thay đổi khi đi tiểu và nước tiểu có bọt hoặc là rất là hôi. Tại sao lại có bọt, tại sao là hôi? Là bởi vì cái protein ở trong thận nó không được lọc, thành nó ra ngoài nhiều và nước tiểu của cái người đó nó hôi lắm và nó sủi bọt rất là nhiều. Bị bắp thịt bị co rút, bị cream bị co rút, bị chuột rút và đau. Trong đó có đau lưng. Đau lưng không phải có nghĩa là đau thận, nhưng mà người suy thận có thể bị đau lưng, nó đi một chiều thôi. Thì đau lưng có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do suy thận. Bay tay tê chân, thiếu máu, kinh niên, và bị chảy máu một cách bất thường, và cuối cùng là có thể bị huyết áp cao. Ở đây xin nhấn mạnh lại một lần nữa là những người bị huyết áp cao mà không chữa cẩn thận có thể suy thận, nhưng mà ngược lại những người bị suy thận có thể gây ra huyết áp cao. Đây là cái vấn đề hai chiều. Nguyên nhân của suy thận có nhiều nguyên nhân lắm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể chữa những cái nguyên nhân đó, cũng có thể có những cái cách làm cho cái sự suy thận ấy nó chậm lại và có thể có một đời sống bình thường. Những cái nguy cơ làm gia tăng cái khả năng bị suy thận đó là cao máu, tiểu đường, hay là bệnh thống phong, bệnh gao, thì bệnh nhân nói một cách thật là ngắn gọn về bệnh gao. Thì bệnh nhân thình lình sáng thức dậy, tối đi ngủ không có gì cả. Sáng thức dậy thấy ở cái đầu ngón chân cái của mình, thường là ở đầu ngón chân cái, nó sưng lên rất là đau. Cái đó người ta gọi là, và sau khi nhìn cái triệu chứng thì có lẽ nó là gao, và khi triệu chứng khi thử máu thì người ta sẽ biết chắc chắn nó là gao. Thật sự ra gao nó có thể phát hiện ở chỗ khác như là đầu gối, như là khuỷu tay, nhưng mà tại sao nó lại phát hiện nhiều nhất đa phần ở cái ngón chân cái của chúng ta? Ai và vị bác sĩ nào hoặc là một khoa học gia nào giải thích được tại sao nó lại xuất hiện những cái cục nó làm chúng ta đau đớn ở cái ngón chân cái của chúng ta, thì người ấy có thể sẽ được một giải Nobel. Là bởi vì cho đến bây giờ người ta nhận thấy là như vậy, nhưng mà giải thích một cách tiêu chuẩn thì chưa có cái giải thích. Thì nhắc lại là trong y khoa nó có những vấn đề người ta hàng ngày người ta tìm để tìm ra. Khi người ta tìm được cái cơ chế của bệnh thì cái hy vọng chữa bệnh nó sẽ rất cao. Bây giờ nguy cơ sẽ gia tăng lên trở lại ạ. Nó của những người bị cao máu, của những người bị tiểu đường, của những người bị viêm thận, hoặc là những người đó bị bệnh di chuyển, polycystic, tức là cái thận nó có nhiều nang lắm, rồi bị sản thận, rồi tạo nên cái bệnh suy thận kinh niên, bị nhiễm trùng, và đặc biệt cái này quý vị phải biết, thì quý vị có thể làm được, đó là một người nào có thói quen uống thuốc giảm đau kinh niên, uống hoài, uống từ ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng khác. Đặc biệt, cái thuốc đó quý vị lại có thể mua on the counter, cho nên nó với quý vị. Và nếu mà chúng tôi mà cho, chúng tôi sẽ không cho quý vị nhiều đâu. Chúng tôi cho, chúng tôi sẽ ngừng, chúng tôi sẽ theo dõi quý vị. Còn vị nào ít khi đi bác sĩ, rồi cứ thấy rằng mình đau, là mua những cái thuốc giảm đau ở on the counter như là ở Aleve, như là naproxen, naproxen, rồi chơi. Mà liên tục tôi đã thấy có một bệnh nhân, ông ta không thích đi bác sĩ. Thực sự là đàn ông rất là không thích đi bác sĩ. Và tự chữa bằng cách đọc ở trên Internet, nó thuốc giảm đau là ibuprofen, là Motrin. Ông chơi rất là nhiều tháng và cuối cùng đi thử máu thì ông ấy đã bị suy thận độ 4. Cho nên quý vị mua thuốc giảm đau on the counter thì được, nhưng mà vừa thôi, đừng cứ uống hết tháng này, năm nọ, năm kia và tự chữa. Quý vị tự chữa thì đó là quyền của quý vị, nhưng mà sẽ quý vị đến một lúc nào đó mà quý vị được thử máu và được các bác sĩ nói nhẹ nhàng với quý vị là thưa ông, thưa bà, thật quý vị suy đến độ 4 rồi, thì quý vị chuẩn bị, có thể quý vị sẽ bị đi làm thật. Bây giờ nói tiếp, có một những nguy cơ nó sẽ gia tăng lên nếu quý vị bị những cái bệnh về máu, hoặc là ngày xưa quý vị đã bị giải phẫu thận vì lý do nào đó, hoặc là những người bị bệnh HIV, những người bị sickle cell anemia disease. Cái này khi quý vị thử máu chúng tôi sẽ biết liền. Quý vị bị chứng amyloidosis và quý vị dùng heroin, quý vị dễ có nguy cơ bị suy thận. Về ngăn ngừa, cách ngăn ngừa tốt nhất của bệnh suy thận là sẽ được các bác sĩ chúng tôi, các bác sĩ gia đình của quý vị thử máu quý vị, thử máu để biết xem quý vị có bị suy thận không. Nó cũng giản dị lắm, nó không có gì nhiều khê cả. Và dự hậu thì thường thường nếu một cái người bị suy thận mà ở giai đoạn sớm thì sẽ được chữa trị, và ông trời cũng hiền lành. Một xíu nữa tôi sẽ nói với quý vị là những cái độ suy thận là 5 độ, tôi sẽ đi vào chi tiết sau, nhưng cứ nói trước sợ không đủ thời giờ. Thì nếu quý vị bị suy thận độ 1, độ 2, độ 3, độ 3 thì có hai loại, 3A, 3B. Nếu mà quý vị ở cái độ 3B đó, thì người ta thấy một điều như thế này. Thế là khi cái độ lọc thận của quý vị nó ở khoảng 30 đến 44 đó, tức là 3B đó, thì ông trời ông hiền lành lắm. Những cái người đó nếu được, ngay cả khi đã đi đến 3B rồi mà được chữa được đúng cách bằng nhiều những phương pháp khác nhau, thì ít khi nó biến thành 4B, 5B, 4 biến thành 4 và 5 để phải đi lọc thận. Đấy là một cái tin vui cho quý vị, những người nào mà bị lâu với đi thử máu mà bác sĩ bảo là ông bị, bà bị suy thận 3B thì cũng đừng tuyệt vọng. Bởi vì nếu ông trời ông hiền lắm, đến đó ông vẫn tha, ông chưa biến thành cho 4 hoặc 5 để mà phải đi lọc thận. Bây giờ chúng ta trở lại sự diagnosis, tức là làm sao định được bệnh và chữa trị như thế nào. Thì định bệnh khá giản dị, quý vị đi bác sĩ, chúng tôi thử máu. Và đây tôi xin lưu ý quý vị, nếu quý vị thử máu rồi, đây là một việc sai lầm rất tai hại. Quý vị đã được đi thử máu, và sau khi thử máu, quý vị được nói rằng thận của ông hay của bà hay của anh tốt, thì quý vị phải hỏi ra là tốt. Thưa bác sĩ, tốt nó là bao nhiêu, cái độ lọc thận nó là bao nhiêu. GFR, nhắc lại, GFR, tôi nói thế là người ta hiểu ngay, là lọc thận, là độ lọc thận. Thì phải hỏi, nếu mà người đó trả lời quý vị là độ lọc thận của quý vị là 60, cho nên đó là bình thường, thì câu trả lời đó là câu trả lời sai. Tại sao? Nếu là quan niệm đúng hơn thì nên nói là đó là quan niệm cũ thì đúng hơn. Nhưng nếu mà áp dụng những cái nguyên tắc mới của vấn đề lọc thận, suy thận, thì nếu quý vị được trả lời là thận của quý vị bình thường vì nó là 60, thì nói là đó là câu trả lời đã quá cũ và là sai. Tôi còn nhìn thấy ngay cả trên những cái form, những cái mẫu để mà gửi đi lọc thận thì người ta trả lời cho tôi, người ta vẫn dùng con số là nhỏ hơn, xin lỗi, là bằng 60 hay là trên 60 là bình thường. Trong đó có chữ bằng 60 đó, tức là 60 đó. Đấy, đó cũng là sai. Không biết tại sao người ta không sửa đi. Thì đây là một sự báo động, một sự hiểu sai. Một sự hiểu, không, nếu mà nói chữ sai nó nặng quá, thì là đấy là một con nghiệp cũ và nó có thể làm cho người bệnh nhân tưởng rằng mình không việc gì. Và cái sống một cách không có cẩn thận thì có thể nó dẫn đưa đến những cái vấn đề khác của thận. Nếu quý vị được nói rằng quý vị có cái độ lọc thận là 60, thì cách đúng nhất và trả lời là thận của quý vị bắt đầu yếu và nó là yếu độ 2, thì nó không phải là bình thường. Và thì chữa trị, thì gồm có thay đổi đời sống về vấn đề diet. Nếu có thời giờ tôi sẽ đi vào chi tiết. Nói chung là tập thể dục, ăn uống, và nếu cần ở trong cái giai đoạn nhẹ có thể dùng những cái loại thuốc cao máu. Đây cũng là một hiểu lầm. Nếu có bệnh nhân đến tôi bảo với tôi là tôi có cao máu đâu, tại sao lại cho tôi uống thuốc cao máu, có lẽ là bởi vì họ không được giải thích. Nếu những người ở cái độ suy thận ở cái độ 2 hoặc là ở một cái độ nhẹ hơn hoặc là 2 hoặc khoảng đó, thì chúng tôi sẽ cho uống thuốc cao máu, tiếng danh chữ y khoa gọi là ARB hoặc những cái loại thuốc cao máu khác như là Lotentin, và tôi nói kia cho nó dễ nói, Lotentin hay là Norvas hay là một số những cái loại thuốc mà chúng tôi dùng để thuốc là để trị những người cao máu. Thì dù rằng những người đó không cao máu, chúng tôi sẽ cố gắng hạ thấp máu của người xuống xuống, hạ thấp máu của người đó xuống để cho ngăn ngừa, làm chậm lại sự suy thận. Và đặc biệt có những loại thuốc mới, đó là Faxiga, FARHIGA, hoặc là Kerendia, K-E-R-E-N-D-I-A, Canadian mắc lắm. Tôi cứ chết giá trong lúc tôi cùng với bác sĩ Thành cho một vài cái chứng cứ này. Thì cái giá thì nó cứ gì? Khoảng 2.000 đồng một tháng. Tôi đã không một thôi. Khoảng 2.000 đồng một tháng. Có nghĩa là rất mắc. Mắc chi gà cũng khá mắc. Thì trước thường thường tôi cẩn thận lắm. Nếu một cái người mà bệnh nhân bị suy thận độ 3 trở lên mà cần phải uống Farxiga hoặc là Kerendia là những loại thuốc mới rất là tốn tiền. Thì để được an toàn cho bệnh nhân và để được sự an toàn cho mọi người thì tôi thường sau khi cho cái đó tôi sẽ gửi đi bệnh nhân đó đến một vị bác sĩ chuyên khoa về thận để hỏi xem là ông ta có bằng lòng với tôi cho không, bởi vì nó quá mắc và bởi vì có sự an toàn nữa. Thế thì chúng ta đang nói về cái thuốc trong cái sự chữa trị, nó có một điều khá mới. Bởi vì thận chúng ta là cơ quan có thể di chuyển được, cho nên ngoài cái việc dùng thuốc, ngoài cái việc ăn uống ít mỡ đi, ít mỡ, ít đường, thì chúng tôi sẽ cố vấn quý vị, cái này là mới ở trong y khoa, nó không có trong những cái sự huấn luyện bình thường của các chương trình đào y khoa đào tạo cho các em đi, dựa trên cái nguyên tắc. Đây là tôi đọc một cuốn sách của Đức, của một tác giả người Đức, và đã đọc được áp dụng khá nhiều đến Âu Châu và được áp dụng một phần nào đó ở Mỹ. Nếu cái người bác sĩ châu dựa cho quý vị họ được huấn luyện theo hướng đó, đó là việc dựa trên cái căn bản là thận của chúng ta, khi chúng ta thở thì nó đi lên, thận của chúng ta nằm ở sau lưng, quý vị sờ tay ở sau lưng của quý vị, hai tay ở hai lưng ngang ngang lưng của quý vị, thì quý vị sẽ sờ thấy vị trí của thận, thận của chúng ta di chuyển. Khi chúng ta thở thì cái thận của chúng ta tụt lên tụt xuống là 3-4 cm mỗi lần chúng ta thở. Chúng ta thở khoảng 14 lần trong vòng 1 phút và nó đập 20.000 lần trong vòng một ngày, 24 tiếng, một ngày tức là 24 tiếng, 20.000 lần. 20.000 lần cho 24 tiếng, mỗi lần thở nó tụt lên, tụt xuống, nó di chuyển lên, lên trên đầu, xuống, xuống dưới chân, lên lên, xuống xuống là 3-4 cm. Cho nên, dựa vào công thức là quý vị lấy 14 nhịp thở trong vòng 1 phút, quý vị nhân với 3, tức là 3 cm, mỗi lần thở tụt lên tụt xuống 3 cm, 14 tức là nhịp thở trong vòng 1 phút nhân với 3 là 3 cm mỗi lần thở, nhân với 60 phút tức là 1 giờ với 60 phút, rồi nhân với 24 tiếng thì quý vị sẽ được con số là 608 m. Nó là cách khác, thật của chúng ta di chuyển 608 m một ngày. Nếu chúng ta cố gắng đẩy cho thận di chuyển như vậy thì chúng ta sẽ thắng lợi, chúng ta sẽ đạt được những gì tốt nhất cho thận của chúng ta. Đây là một quan niệm rất mới trong y khoa. Phần lớn khi học ở trong trường học y khoa ra, chúng tôi không được dạy những nguyên tắc này. Thì thứ nhất, trong trường học y khoa họ ít chú trọng đến cái sự di chuyển của thận. Thứ hai, đây là một quan niệm quá mới của y khoa. Quý vị, các bác sĩ y khoa của quý vị, những người mà có khả năng được dạy về môn đó, người ta sẽ chỉ cho quý vị tự làm ở nhà. Và khi quý vị đến phòng mạch, chúng tôi sẽ làm cho quý vị bằng máy móc, tức là giúp cho cái thận quý vị di chuyển đạt được con số lý tưởng là 20.000 nhịp trong vòng một ngày, 608 m, hơn nửa km trong vòng một ngày. Và khi quý vị thở, thì nhịp của quý vị sẽ đi lên đi xuống từ 3-4 cm. Còn vài phút cuối cùng, tôi xin nhắc lại với quý vị là cái điều tôi thưa với quý vị ở đây, tôi đã cố gắng để lại trên YouTube để cho quý vị khi nào rảnh mở xem. Thì quý vị đánh vào YouTube chữ DR, tức là bác sĩ, DR là Hoàng Kim Huy Official, official, đây là chính thức, xong rồi đánh thêm cái MD chẳng hạn, thì nó sẽ ra. Nếu tôi nhớ không lầm, cái bài YouTube tôi đặt, tôi chứ cái bài talk show, cái gì mà quan trọng nhất tôi để lại trên đó cho quý vị nghe là 72, và tôi hy vọng 72 talk show rồi, và tôi hy vọng tiếp tục cho ở trên đó để giúp cho quý vị nghe đi nghe lại. Ngoài ra nếu quý vị nghe xong bài này muốn còn hỏi tôi thì gọi lại cho số 714-552-1517, nhắc lại 714-552-1517, để lại câu hỏi hoặc nói chuyện trực tiếp với tôi, hoặc là để lại câu hỏi bằng cách là text hoặc là nhắn lại lời những câu hỏi đó, tôi sẽ nghe và khi nào có thời giờ thuận tiện tôi sẽ trả lời quý vị. Xin chào quý vị, xin chúc quý vị mọi sự lành bằng an, happy Thanksgiving, và mong quý vị khỏe hơn, và mong quý vị thuộc vào nhóm người 3/1000. Theo thống kê của Hoa Kỳ năm 2021, số người dân số của Hoa Kỳ là 336.997, 336.997 624 người, tức là 330, tức là khoảng gần 337 triệu. Thì trong 337 triệu người này, người ta có 89.739 người sống từ 100 tuổi trở lên, 101, 102, 110 gì đó. Nghĩa là cứ 1.000 người có khoảng 3 đến 4 người sống 100 tuổi. Mong rằng những kiến thức của y khoa của quý vị và sự chữa trị toàn diện của quý vị sẽ làm cho quý vị sống vui, sống khỏe và sống lâu. Xin kính chào quý vị.